Hãy theo đuổi tình yêu thương và sốt sắng đối với các ân tứ thuộc linh, nhất là để anh em có thể nói tiên tri. Vì người nói tiếng lạ không nói với người ta, nhưng nói với Đức Chúa Trời, không ai hiểu được người đó, bởi vì người nói những điều kín giấu trong Đức Thánh Linh. Nhưng người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khích lệ và an ủi họ. Người nói tiếng lạ thì gây dựng bản thân, nhưng người nói tiên tri thì gây dựng hội thánh. Tôi ước gì tất cả anh em đều nói được các thứ tiếng lạ. Nhưng hơn thế nữa, tôi ao ước rằng anh em có thể nói tiên tri. Người nói tiên tri thì lớn hơn người nói các thứ tiếng lạ, trừ khi có người thông giải, để hội thánh có thể được gây dựng. Nhưng bây giờ, thưa anh em, nếu tôi đến với anh em mà nói các tiếng lạ, thì tôi sẽ đem lại lợi ích cho anh em bằng cách nào? Nếu tôi không nói với anh em bằng sự mặc khải, hay là sự hiểu biết, hay là lời tiên tri, hay là sự dạy dỗ. Nếu những nhạc cụ vô tri vô giác như là ống sáo và đàn hạt không thể tạo ra âm thanh đặc trưng, thì ai mà phân biệt được người ta đang chơi nhạc cụ nào? Vì nếu tiếng kèn vang lên với âm thanh không rõ ràng, thì ai mà biết được khi đến lúc chuẩn bị ra trận? Đối với anh em cũng như vậy. Nếu anh em nói những lời khó hiểu, thì ai mà hiểu được anh em nói gì? Anh em cứ nói mà chẳng ai hiểu cả. Rõ ràng trên thế giới có nhiều ngôn ngữ khác nhau, và không có ngôn ngữ nào là không có ý nghĩa. Nhưng nếu tôi không biết ý nghĩa của một ngôn ngữ, thì tôi sẽ như một người nước ngoài đối với người đang nói, và người đang nói cũng sẽ là một người nước ngoài đối với tôi. Với anh em cũng vậy. Vì anh em hăm hở muốn có được những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, nên hãy sốt sắng làm thật tốt trong việc gây dựng hội thánh. Người nói tiếng lạ nên cầu nguyện để mình có thể thông giải. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần của tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không đem lại kết quả gì. Điều tôi muốn làm là gì? Tôi sẽ cầu nguyện với tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện với tâm trí nữa. Tôi sẽ hát bằng tâm thần, nhưng cũng hát với tâm trí nữa. Mặt khác, nếu anh em ngợi khen Đức Chúa Trời với tâm thần, thì làm thế nào người ngoài có thể nói Amen khi anh em dâng lời tạ ơn nếu người đó không biết anh em đang nói gì? Vì dĩ nhiên, anh em dâng lời tạ ơn là phải rồi, nhưng người khác thì lại không được gây dựng. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi nói các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Nhưng trong hội thánh, tôi thà nói 5 từ bằng sự hiểu biết của mình để tôi có thể dạy dỗ người khác hơn là 10.000 từ bằng tiếng lạ. Thưa anh em, đừng làm con trẻ trong cách suy nghĩ của mình. Liên quan đến sự gian ác thì hãy như trẻ sơ sinh, nhưng trong suy nghĩ của mình thì hãy là người trưởng thành. Trong luật có chép, Chúa phán rằng, ta sẽ nói với dân này qua những người nói các thứ tiếng lạ và qua môi miệng của những người lạ, và dù thế, họ cũng sẽ không nghe ta. Vì vậy, các tiếng lạ là một dấu, nhưng không phải cho tín nhân mà cho người vô tín. Nhưng nói tiên tri là một dấu, không phải cho người vô tín, nhưng là cho những ai tin. Vậy, nếu cả hội thánh nhóm lại và tất cả đều nói các tiếng lạ, thì khi người ngoài và người không tin bước vào, chẳng phải họ sẽ nói rằng anh em bị điên hay sao? Nhưng nếu tất cả anh em đều nói tiên tri, khi một người ngoài hay một người không tin bước vào, người đó sẽ bị cáo trách bởi những gì mình nghe, người đó sẽ bị xét đoán bởi những gì được nói ra. Những bí mật trong lòng người đó sẽ bị bày ra đến độ người đó sẽ sốc mình xuống đất mà thờ phượng Đức Chúa Trời và công bố rằng Đức Chúa Trời thật sự ở giữa anh em. Thưa anh em, vậy tiếp theo là gì? Khi anh em nhóm họp lại, mỗi người đều có một bài thi thiên, một sự dạy dỗ, một sự mặc khải, một tiếng lạ hoặc một sự thông giải. Hãy làm mọi điều để gây dựng hội thánh. Nếu có người nói tiếng lạ, chừng 2 hoặc nhiều nhất là 3 người nói mà thôi. Nói lần lượt và nên có người thông giải. Nhưng nếu không có ai thông giải, thì mỗi người phải giữ yên lặng trong hội thánh và chỉ nên nói riêng với Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy để 2 hoặc 3 tiên tri nói, còn những người khác lắng nghe và suy xét những gì họ nói. Nhưng nếu một trong số những người đang ngồi trong buổi nhóm được ban cho một sự lĩnh hội, thì người đang nói hãy yên lặng, để mỗi người trong anh em có thể từng người một nói tiên tri, để mỗi người có thể học biết và tất cả đều có thể được khích lệ, vì tâm thần của các tiên tri ở dưới sự điều khiển của các tiên tri. Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng là của sự hòa bình, giống như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Phụ nữ nên giữ yên lặng trong hội thánh, vì họ không được phép nói, nhưng họ nên thuận phục, giống như luật pháp đã dạy vậy. Nếu có bất cứ điều gì muốn học, các bà, các cô hãy hỏi chồng mình ở nhà, vì một phụ nữ nói trong hội thánh là một sự xấu hổ. Có phải lời Đức Chúa Trời đã đến từ anh em? Có phải lời đó chỉ đến với anh em mà thôi? Nếu có ai cho rằng bản thân là một tiên tri hay là một người thuộc linh, thì người đó nên nhận biết rằng những điều tôi viết cho anh em là một mạng lệnh từ Chúa. Nhưng nếu người nào không công nhận điều này, thì chúng ta đừng thừa nhận người đó. Vậy, thưa anh em, hãy sốt sắng khao khát nói tiên tri và đừng cấm bất kỳ ai nói các tiếng lạ. Nhưng hãy thực hiện mọi việc một cách nghiêm trang và có trật tự.